giờ học giáo lý Ducat do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin mời chúng ta cùng tiếp tục học giáo lý Ducat. Phải làm gì? Phần thứ bảy, thịnh vượng và công bằng cho tất cả, là đời sống kinh tế cho mọi người. Từ câu 158 đến câu 194. Và hôm nay chúng ta học tiếp câu 172.
Vâng, câu hỏi số 172 là: liệu có cái gọi là mô hình kinh tế Kitô giáo không ạ?
Xin thưa là không. Giáo hội có nhiệm vụ loan báo tin mừng và không tham dự vào cuộc thi đua giành giải nhất mô hình kinh tế và những giải pháp kỹ thuật tối ưu. Giáo hội chỉ yêu cầu nền kinh tế phải phục vụ con người và công ích, và phải giữ đòi hỏi chính đáng này cho xứng với phẩm giá con người. Giáo hội chỉ yêu cầu điều đó, là nền kinh tế phải để phục vụ con người và công ích, chứ không phải để thu lợi nhuận cho một số nhỏ người, rồi tất cả đều ở trong đại đa số nghèo đói và làm nô lệ cho một nhóm người giàu có, thì điều đó không có đúng. Vì tình yêu và sự công bình nó phải thể hiện trong thế giới của chúng ta.
Bước qua câu hỏi 173. Thưa, làm thế nào chúng ta có thể đạt được một trật tự kinh tế biết phục vụ con người và công ích?
Thì điều này chủ yếu dựa vào việc kết hợp các yếu tố của công lý và tình yêu đối với tha nhân vào hoạt động kinh doanh hàng ngày. Các Kitô hữu không chỉ có cơ hội mà còn có bổn phận phải cải thiện các thể chế và điều kiện sống cho tới khi chúng mang tính nhân đạo. Tuy nhiên, cần lưu ý, trước khi một Kitô hữu thăng tiến được người khác, người ấy phải cải thiện bản thân. Chỉ khi đó sự cam kết dấn thân của người ấy nhằm tối ưu hóa các hoàn cảnh kinh tế và các tổ chức xã hội mới đáng tin cậy. Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16 ngài dạy, giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật và cũng không đòi can dự vào hoạt động chính trị của các quốc gia bằng bất cứ cách nào. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngài dạy rằng, hành vi thờ con bò vàng cổ xưa trong sách Xuất Hành, chương 32, đã quay trở lại dưới lớp ngụy trang mới và tàn nhẫn, đó là lòng sùng bái tiền bạc và kiểu cai trị độc tài của một nền kinh tế vô cảm, thiếu vắng sự quy hướng thật sự về con người. Ngày xưa người ta thờ bò vàng và quy tụ về một thần giàu có, con bò vàng. Thì ngày nay, đó là sự sùng bái tiền bạc, và người ta lấy tiền bạc làm trung tâm. Cuối cùng, những người mà có cơ hội để nắm được nhiều tiền bạc thì biến những người khác thành nô lệ của họ, và chính họ cũng nô lệ cho đồng tiền. Không còn tình yêu. Một thế giới mà không còn tình yêu thì chỉ có xâu xé với nhau, chỉ có đấu tranh với nhau, chỉ có hạ bệ làm khổ nhau và tạo nên một cái hỏa ngục trần gian rồi. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực để xây một cái thế giới công bằng và yêu thương. Nền kinh tế phải phục vụ cho con người và phải nỗ lực để cho tất cả mọi người đều hưởng chung cái thịnh vượng của nền kinh tế nhờ khoa học kỹ thuật.
Câu hỏi số 174. Vậy tài sản riêng của doanh nghiệp có phải là một điều bất công không?
Thưa không. Một doanh nhân như bất cứ người nào khác có quyền tự nhiên được thụ hưởng kết quả của công sức lao động và tiếp cận các phương tiện sản xuất để đạt được những thành quả đó. Quyền này thúc đẩy sự tự do sáng tạo trong kinh doanh. Từ đó, mọi người có liên quan trong quá trình kinh tế đều được hưởng lợi. Tạo ra của cải thúc đẩy người ta nỗ lực, vì tài sản tư hữu thêm những kích thích để người ta thực thi nghĩa vụ. Nó tạo nên một trong những điều kiện cho tự do dân sự. Gaudium et Spes số 74. Mặt khác, những sự bất công nghiêm trọng trong kinh tế là những ngòi nổ của xã hội. Thường thì chúng thật sự bất công. Ví dụ, khi người lao động không nhận đủ phần chia thỏa đáng trong khối lợi nhuận. Nạn bóc lột nhân công vẫn còn là chuyện thường ngày tại nhiều quốc gia. Mức vượt trội quá đáng về kinh tế nơi một số người kéo theo sự bất lợi và thua kém cho nhiều người khác. Do đó, tài sản tư hữu nên trở thành tài sản là thế chấp xã hội, nghĩa là tài sản đó nên được sử dụng vì lợi ích của tất cả mọi người. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo ra của cải vật chất cho mọi người. Nghĩa vụ của nhà nước chính là điều phối và thực thi đòi hỏi đó của xã hội về tài sản một cách công bằng. Đây là nền tảng cho mục đích phổ quát của mọi sản vật ở trên trái đất. Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, Ngài đã dạy chúng ta biết Thiên Chúa đã trao trái đất cho nhân loại để nuôi sống mọi thành viên, mà không loại trừ hay ưu ái một người, mà là cho toàn thể xã hội. Vì vậy, chúng ta phải có một cái nhìn chung về tài sản riêng của doanh nghiệp thì dĩ nhiên cần phải có, nhưng tài sản đó để phục vụ và những người có nhiều vốn thì phải biết tạo ra công ăn việc làm cho những người khác nữa, chứ không phải chỉ ôm một mớ tiền bạc và vật chất vào túi riêng của mình và không nghĩ tới những người xung quanh, thì điều đó nó sai với mục đích mọi tài sản mà Thiên Chúa đã tạo ra trên thế giới. Clemente thành Alexandria là một nhà thần học Hy Lạp thời kỳ đầu, mất năm 210. Clemente đã nói, làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ người lân cận nếu chẳng ai sở hữu phương tiện nào cả? Cho nên, nếu mà tất cả tài sản không có ai sở hữu hết, thì làm sao mà có thể giúp đỡ người khác được? Nếu là của chung thì rất là khó khăn. Vì vậy, chúng ta biết vấn đề mà gọi là thế chấp xã hội, tức là một tài sản cố định như là đất đai, nhà cửa, được một người mắc nợ đem ra làm vật bảo đảm cho cái khoản nợ anh ta vay, đặc biệt là khoản nợ phát sinh do anh ta mua một tài sản, cũng như chủ của căn nhà đem thế chấp đó phải trả tiền đều đặn cho ngân hàng cho vay, thì chủ nhân của khối tài sản kia phải bảo đảm rằng nó được sử dụng theo cách có lợi cho xã hội, chứ không phải sử dụng vào những cái chuyện bất lương hoặc là ích kỷ cho một nhóm người mà những người khác không được hưởng gì hết, thì đó là điều không có đúng. Judith Jamison sinh năm 1943 là một vũ công và biên đạo múa của người Mỹ. Ông ta nói rằng không bao giờ là quá sớm để dạy trẻ em về tiền bạc như một phương tiện. Dạy chúng làm việc để có tiền, và chúng học được lòng tự hào và tự trọng. Dạy chúng dành dụm tiền, và chúng sẽ hiểu được sự an toàn và giá trị bản thân. Dạy chúng rộng tay cho đi, và chúng sẽ học biết yêu thương. Đó là tài sản, tiền bạc, những gì mình có, là mình để phục vụ và để biết cho đi, biết yêu thương, biết xây dựng một tâm hồn của mình có tình yêu vô điều kiện, một tâm hồn đến để phục vụ giống Chúa Kitô, thì những gì mình có về tài sản, về thời gian, sức khỏe, tài năng cũng vậy, là để phục vụ. Nên chúng ta biết cái giá trị của đồng tiền khi làm việc, nó đưa chúng ta tới cái một đời sống biết dùng của cải để phục vụ, rồi cũng tác động cho nhiều người có mục tiêu để làm việc, rồi từ những lợi nhuận mình làm được, mình biết phục vụ, biết cho đi, biết đem lại cái gì tốt cho người chung quanh, và cũng biết chia sẻ với mọi người để tất cả mọi người đều có công ăn việc làm, đều có thể chia sẻ những cái thịnh vượng của đời sống vật chất, vì tất cả là một đại gia đình của Thiên Chúa.
Câu hỏi số 175. Thưa, tự thân tiền bạc có xấu xa không?
Dĩ nhiên là không. Chúa tạo ra vật chất, vàng, bạc, kim cương, hột xoàn và mọi thứ. Và con người tạo ra tiền để có thể đánh giá, tượng trưng cho những cái vật chất mà Chúa trao ban để phục vụ cho đời sống con người. Cho nên tự tiền bạc hay vật chất nó không có xấu, mà xấu là do con người không biết sử dụng. Tiền là một phát minh tốt đẹp của con người, nhưng có thể bị lạm dụng. Tiền là phương tiện trao đổi, thước đo giá trị, khoản dành dụm cho tương lai, và là phương tiện hỗ trợ những gì chính đáng. Tiền không bao giờ được phép trở thành mục tiêu cuối cùng. Chúa Giê-xu nói rõ, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Matthew chương 6 câu 24. Tiền có thể trở thành thần tượng và chất gây nghiện. Ai theo đuổi tiền vì hám lợi sẽ trở nên nô lệ cho lòng tham của mình. Nên chúng ta biết chúng ta cần đến tiền, nhưng chúng ta biết sử dụng nó, nếu không chúng ta sẽ trở nên nô lệ cho tiền bạc. Và người ta xâu xé nhau cũng chỉ vì tiền. Và bao nhiêu những cái cuộc chiến tranh và những cái xung đột giữa con người với nhau cũng chỉ vì không biết sử dụng tiền cho nó đúng, mà làm mục tiêu của đời mình sống vì tiền bạc, thì đó là một cái nguy hiểm cho mọi người.
Bước qua câu hỏi 176, có được phép kiếm tiền lời không?
Dĩ nhiên là có. Tiền lời là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn thành đạt, nhưng chưa phải là chứng cứ đủ để cho thấy doanh nghiệp đó phục vụ xã hội. Để điều hành doanh nghiệp theo cách bền vững, việc theo đuổi chính đáng lợi nhuận phải dung hòa với việc bảo vệ thiết yếu phẩm giá con người. Lợi nhuận thu được trên cơ sở bóc lột sức lao động hay vi phạm công bằng xã hội và quyền lợi của người lao động là bất công. Hãy nhớ, nếu thu được nhiều tiền mà vẫn tạo ra những cái bóc lột, thì điều đó chưa phải là phục vụ xã hội. Lợi nhuận thì cần phải có để cái công ty đó phát triển, nhưng mà cũng nghĩ tới cái quyền lợi của những người làm công để họ có một cái mức độ đủ sống và một đời sống xứng đáng với phẩm giá của con người. Thị trường cũng giống như chiếc dù lớn, chỉ hoạt động khi được mở bung ra. Helmut Schmidt, sinh năm 1918, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, đã ý thức điều đó. Thị trường giống như một cái chiếc dù lớn, nếu mà ích kỷ chỉ gói lại cho mình, thu thập cho mình thôi, thì chẳng ích lợi gì cho ai hết. Nhưng khi biết bung ra, biết quảng đại, biết dùng nó để phục vụ, để tạo công ăn việc làm, và muốn cái điều tốt cho mọi người. Cái trong cái từ ngữ của tiếng Aram, man mong là tiền của. Tiếng Aram nó gọi là ma mona. Tiền bạc được sử dụng trái với luân lý hay kiếm được cách bất chính. Thuật ngữ chỉ về tiền bạc với cái hàm ý chia bài. Tiền bạc, ý nghĩa là tiền thì nó cũng bạc đãi mình, hoặc là nó đãi ngộ mình, hoặc là nó bạc đãi mình, nếu chúng ta nô lệ cho nó. Winston Churchill, mất năm 1965, trong bài diễn văn ngày 29 tháng 10 năm 1959, Thủ tướng Churchill đã nói, vài người xem doanh nghiệp tư nhân là một con hổ săn mồi cần phải bị bắn bỏ. Nhưng kẻ khác lại nhìn doanh nghiệp tư nhân như con bò sữa mà họ có thể trục lợi. Không mấy ai xem doanh nghiệp tư nhân như một chú ngựa vạm vỡ đủ sức kéo cổ xe cồng kềnh. Nếu nghĩ đó như một con ngựa để kéo xe, thì dùng tiền bạc để tạo công ăn việc làm, phục vụ mọi người thì đó là điều tốt. Còn nếu không, thì dĩ nhiên có những tranh chấp. Một bên là người ta lợi dụng, hoặc là người ta loại trừ. Vì vậy, chúng ta ý thức, tất cả mọi cái đều là phương tiện hết, không phải là mục đích của đời mình. Đời sống của con người, nó có mục đích cao hơn, là biết yêu thương, để sống tình huynh đệ con cùng người cha chung trên trời. Và chúng ta bắt đầu từ bây giờ, để đi vào cuộc sống vĩnh cửu bên kia thế giới với Thiên Chúa. Còn khi chúng ta lấy tiền bạc, lấy vật chất làm trung tâm, thì chúng ta rơi vào cái bẫy của ma quỷ, là làm cho con người vì tiền bạc mà sâu xé với nhau và mất đi cái cùng đích tối hậu của mình là ở mãi mãi với Thiên Chúa.
Câu hỏi ở số 177 là: thị trường tự do có phải là một phương tiện tốt không?
Trong một thị trường tự do, người ta có thể chào bán và chọn mua các hàng hóa và dịch vụ một cách tự do, trong một khung pháp lý và đạo đức. Về cơ bản, người tiêu thụ quyết định món nào nên được sản xuất, ở mức giá nào, và với số lượng bao nhiêu, trừ khi các tập đoàn độc quyền và các liên hiệp phá rối quy luật cung cầu. Nói chung, thị trường tự do đã chứng tỏ mình có thể thúc đẩy hoạt động và duy trì lâu dài sự phát triển kinh tế. Hơn nữa, trong một thị trường tự do, các nguồn lực được sử dụng hữu hiệu hơn là trong nền kinh tế do nhà nước hoạch định. Tuy vậy, hiệu năng không phải là tất cả. Không hiếm những khi thị trường tự do dẫn tới tình huống những ai có ít nguồn lực tài chính hơn dễ gặp bất lợi và bị những kẻ có nguồn lực lớn hơn bóc lột. Ví dụ qua việc ép buộc công nhân chấp nhận một mức lương thấp vô lý. Khi chuyện này xảy ra, phía yếu thế hơn cần được trợ giúp, một mặt qua các điều luật của nhà nước, mặt khác qua các tổ chức xã hội như công đoàn. Chỉ có thể chấp nhận thị trường tự do khi nó phục vụ toàn thể cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thị trường bất hảo, ví dụ mua bán ma túy, buôn người dưới đủ mọi dạng thức, bán vũ khí bất hợp pháp, vân vân. Thì đó là những cái để chúng ta thấy và chúng ta hiểu thị trường tự do nó cần có cái hỗ trợ của nhà nước để đi trong cái pháp lý, trong trật tự và tránh cá lớn hiếp cá bé, nhưng mà làm sao có những cái nỗ lực để giúp nhau tạo những công ăn việc làm tốt cho mọi người và phục vụ mọi người chứ không phải chỉ cho một nhóm người. Thì chúng ta biết là con người dễ ích kỷ và muốn cái lợi nhuận cho mình. Cái động lực để người ta làm việc là cái thú và cái lợi. Mà đi tới một cái mức độ quá trớn thì dĩ nhiên tạo ra cái bất công ở trong xã hội và đấu tranh với nhau. Người ta nói trong vấn đề kinh doanh nó cũng giống như một chiến trường vậy. Thương trường nó giống như là chiến trường vậy. Thì mạnh được yếu thua thì biết bao nhiêu người sẽ bị tán gia bại sản, và rồi nó chỉ dồn tiền của vào tay một số chủ nhân ông, làm cho cái xã hội càng ngày có nhiều người quá giàu, rồi lại có những người thì quá nghèo. Thánh Giáo Hoàng John Paul II Ngài dạy: trên bình diện từng quốc gia cũng như quan hệ quốc tế, dường như thị trường tự do là phương tiện hữu hiệu nhất để khai thác các nguồn lực và đáp ứng hữu hiệu các nhu cầu. Vì cái luật cung và cầu, khi có nhu cầu thì cái hàng đã bán chạy, còn khi không có nhu cầu thì người ta sẽ không sản xuất tiếp bởi vì cái hàng đã bán không chạy và nó bị đào thải theo thời gian. Vì có những cái hàng hóa mà ngày xưa nó cần thiết nhưng ngày nay với cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật nó bị đào thải đi. Ví dụ như chúng ta thấy khi mà những phim ảnh digital, cái hệ thống mới để chụp hình chẳng hạn, thì những cái phim mà người ta sản xuất phim nhựa là bị loại trừ rồi. Vì thời gian nó bị mai một, không ai mua nữa, thì cái luật cung cầu nó tự đào thải. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong xã hội. Thời đại của chúng ta, khi mà xe cộ, dầu xăng được sử dụng, thì những cái xe ngựa không còn thịnh hành nữa. Và nó chỉ gây rắc rối, rồi nó bị đào thải theo thời gian. Thì đời sống của con người nó cần phải có sự hòa hợp, biết rằng nó phải tiến tới và có cái luật đào thải, thì chúng ta biết để tất cả đều được chuẩn bị cho nó hợp lý, hợp tình, và mọi cái nó đi trong cái trật tự và đúng pháp lý, để mọi người đều được hưởng cái hạnh phúc, cái bình an đích thực. Vì tất cả phát triển về kinh tế là để phục vụ cho con người, chứ không phải cho một nhóm người ích kỷ.
Như vậy, câu hỏi số 178, cạnh tranh trong thị trường tự do có xúc phạm đến tình yêu đối với tha nhân không?
Điều đó tùy thuộc bản chất của sự cạnh tranh. Nếu cạnh tranh được hiểu như một kiểu lên kế hoạch phá hoại đối thủ, thì kiểu này vi phạm điều răn yêu thương người lân cận. Trái lại, nếu cạnh tranh là nỗ lực thẳng thắn, trung thực, nhằm làm tốt hơn đối thủ, vì đó là phương tiện hữu hiệu để đạt những mục tiêu công bình quan trọng như giá nó được giảm đi, doanh nhân đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, các nguồn lực được sử dụng tiết kiệm hơn, kỹ năng kinh doanh mang tính đột phá và mới mẻ được khen thưởng. Hơn nữa, các Kitô hữu trên thế giới đã thành lập những dạng cộng tác mà không dựa trên cạnh tranh. Ví dụ như hợp tác xã, kết hợp hiệu năng kinh doanh với sự nâng đỡ huynh đệ. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài nói, trong các nước giàu, những chênh lệch xã hội thậm chí xuống tới mức độ đói nghèo. Cũng vậy, trong các nước kém phát triển, người ta vẫn thường thấy những biểu hiệu của tính ích kỷ, thói khoe giàu có, vừa đáng hổ thẹn, vừa làm rối ren. Đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy ở nhiều nước nghèo. Số người giàu đã nổi lên, nhưng có những người rất là nghèo và người ta khoe khoang tiền của tài sản mà không biết rằng những cái tài sản, những tiền của đó, chúng ta có bổn phận phải dùng nó để phục vụ. Còn hợp tác xã, tức là một liên hiệp gồm nhiều người chung tay làm kinh doanh và nhờ đó có tiền lời chung. Các hợp tác xã đầu tiên tồn tại lâu đời ở Anh đã được thành lập vào giữa thế kỷ thứ 19, và họ cùng trách nhiệm với nhau, cùng làm việc với nhau, cùng chia tiền lời với nhau, cho nên họ hỗ trợ lẫn nhau và có sự công bằng và yêu thương trong đó, thì nó mới tồn tại lâu dài được. Còn khi mà nó chỉ dành cho một nhóm người hoặc là có cái sự gian lận trong đó, thì dĩ nhiên nó không có tồn tại.
Câu hỏi 179. Thế thì đâu là giới hạn của thị trường tự do?
Nhiều người không thể tiếp cận với thị trường và không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình. Họ nghèo, không làm ra được gì để rao bán và cũng không thể mua thứ gì cả. Chúng ta cần luôn luôn nhắc lại rõ ràng rằng một con người không chỉ sở hữu gì, mà trên hết họ là một người nào đó, họ là một người anh em hay chị em của chúng ta, một người có phẩm giá bất khả nhượng. Nhiệm vụ cấp thiết của sự thật và công lý là khắc phục tình trạng những nhu cầu cơ bản của con người không được đáp ứng và ngăn chặn sự tiêu vong của những ai phải thiếu thốn trầm trọng. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài dạy như vậy để mọi người biết trước tiên, có những người họ quá nghèo, họ không có gì hết, nhưng họ vẫn là phẩm giá bất khả nhượng của một con người đáng kính, đáng trọng. Và tất cả mọi thứ trên trần gian phải để phục vụ con người, chứ không để loại trừ người khác. Hơn nữa, thị trường tự do bị giới hạn bởi thực tại này. Có vô số thứ không thể định giá và do đó không được phép bán. Ví dụ, chính con người thì không được phép bán bao giờ, như nạn bóc lột, nạn buôn người, nạn mãi dâm. Thì đó là những cái vấn đề không được phép bán, vì giá trị của con người không có thể so sánh được. Sức khỏe cũng không được phép bán. Nạn công nghiệp hóa và thương mại hóa thuốc men, để rồi họ làm chủ và cho những loại thuốc nào ra theo ý của họ và định giá theo ý của họ thì không được. Các bộ phận của cơ thể con người, nạn buôn bán nội tạng, bán thận, bán gan, bán mắt, thì những cái điều đó mình không được phép, bởi vì sức khỏe và những bộ phận là thuộc về Chúa. Chỉ khi chúng ta phải chết mà muốn để lại các bộ phận tốt cho những người khác dùng thì cái đó là vấn đề khác, là hiến tặng. Còn vấn đề rao bán thì những cái đó không được. Một linh mục Công giáo Đức, người tổ chức hỗ trợ cho các công nhân trẻ, Adon Konpin, mất năm 1865, ngài nói, khi các nhu cầu gia tăng chóng mặt và đời sống đắt đỏ hơn, ai cũng muốn và buộc phải có nhiều thứ để sống theo cách của mình. Thì cùng tốc độ và tầm mức đó, uy tín, công quyền và lòng tin tưởng lẫn nhau bị sút giảm. Các kẻ đầu cơ thực hiện những mánh khóe kiếm lợi, sự bất lương chiếm chỗ và dối gạt lên ngôi. Khi mà có sự bất lương và lừa gạt nó lên ngôi, thì dĩ nhiên làm con người không tin nhau. Và không tin nhau thì làm sao có tình yêu với nhau được. Cho nên, cái thị trường tự do thì để con người phát triển, nhưng vẫn có cái mức giới hạn của nó. Và chúng ta biết là không có loại trừ bất cứ người nào là anh chị em, con cùng người, cha chung trên trời. Dù họ nghèo, họ không có gì hết, nhưng họ vẫn có cái phẩm giá của một con người. Và tất cả mọi người không có quyền dùng tiền bạc để mà rao bán họ, hoặc là đưa họ vào cái chỗ cùng khổ, tột cùng. Đó là điều không có đúng. Chúng ta ý thức điều đó, để chúng ta không có rơi vào cái sự giữ là lấy tiền bạc làm trung tâm, mà phải lấy Chúa và tình yêu làm trung tâm.
Và đây là câu hỏi 180. Toàn cầu hóa có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế?
Về phương diện kinh tế, thế giới ngày càng trở nên nối kết chặt chẽ với nhau hơn. Sự sụp đổ các rào cản sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, giao thông vận chuyển tiến bộ và đặc biệt cách mạng kỹ thuật số đã đưa tới một tình thế ở đó các doanh nghiệp có thể giao tiếp toàn cầu trong thời gian thực và sản xuất hàng hóa ra khắp thế giới. Các luồng tiền chảy từ nơi này sang nơi khác trên trái đất với tốc độ ánh sáng. Các cơ sở sản xuất chế biến được đặt tại nơi nào mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Các thị trường mới liên tục được mở ra. Và như vậy nó tạo được rất là nhiều cái công ăn việc làm và không có bị giới hạn cái sản phẩm ở một nơi nào, mà nó đưa tới toàn cầu hóa, có lợi cho mọi người, thì đó là điều tốt. Nhưng mà vẫn có những cái lạm dụng của nó, nếu mà những cái điều không tốt nó được lan ra. Vì vậy chúng ta biết là thời kỳ kỹ thuật số, nó làm cho chúng ta có thể trả tiền trong tích tắc, có thể mua hàng rất là nhanh chóng. Và nhiều cái món hàng ngày nay nó không rao bán ở trên những cái tiệm, một cái nhà hàng nào, mà nó lại rao bán trên kỹ thuật số, ở trên mạng xã hội. Rồi Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong bài phát biểu ngày 27 tháng 4 năm 2001, ngài nói, toàn cầu hóa không được phép trở thành chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Nó phải tôn trọng tính đa dạng của các nền văn hóa, mà trong sự hòa hợp chung của các dân tộc, các nền văn hóa đó lại chính là những yếu tố chủ chốt để diễn giải các vấn đề trong đời sống. Không ai có thể khám phá ra những lục địa mới nếu thiếu lòng can đảm, không dám rời bỏ cái bến cũ. André Gide, mất năm 1951. thì phải học để đi vào một cái đời sống toàn cầu hóa, nhưng mà cũng phải biết cái tính đa dạng của nền văn hóa của tất cả thế giới này, và phải diễn tả trong đời sống để đi tới một cái tình yêu đích thực cho toàn thế giới, để phục vụ mọi người trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ nhằm vào vấn đề lợi nhuận cho một nhóm người.
Bước qua câu hỏi 181, vậy thì toàn cầu hóa có lợi cho kinh tế không?
Toàn cầu hóa có lợi, nhưng cũng có cái giá phải trả của nó. Chúng ta vẫn còn chưa đối phó hữu hiệu với việc hiện thực mới này cả trên phương diện đạo đức lẫn chuyên môn. Ngày nay người ta vẫn không có phải là đáp ứng nhanh chóng mà cho nó có trật tự. Một mặt toàn cầu hóa gắn với niềm hy vọng phát triển toàn cầu và cải thiện những điều kiện sống về vật chất và văn hóa. Mặt khác, chúng ta phải đối diện với hàng đợt những cơn lũ di cư và tháo chạy khỏi miền quê, kéo theo sự đánh mất của các bản sắc văn hóa. Những thành phố chứa hơn cả triệu dân có thể biến thành những trung tâm dân cư mất kiểm soát và tồi tệ đến mức khó cho con người cư ngụ. Sự mất quân bình càng trầm trọng hơn và nạn bóc lột dân nghèo gia tăng thay vì giảm xuống. Trong thời đại toàn cầu hóa, các dân tộc và các thế hệ cần phải thể hiện tình liên đới với nhau nhiều hơn nữa. Còn nếu không thì bao nhiêu những cái vấn đề di cư vì công ăn việc làm và rồi có nhiều nơi không có kiểm soát được, nó đưa tới việc mất trật tự, thì cần phải có một cái trật tự mới đưa tới một cái đời sống bình an và hạnh phúc. Do đó chúng ta ý thức đời sống của chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay nó rất là cần có một cái trật tự và có một cái sự hướng dẫn cũng như cái tình liên đới giữa mọi người với nhau, nó là điều cần thiết. Các chính sách không được lệ thuộc vào kinh tế, cũng như kinh tế không được lệ thuộc vào mệnh lệnh của một mô hình chỉ điều hành bằng kỹ thuật theo hiệu quả đạt được. Ngày nay với quan điểm về ích chung, cần phải gấp rút có các chính sách và nền kinh tế thích hợp để bước vào cuộc đối thoại thẳng thắn nhằm mục đích phục vụ sự sống, đặc biệt sự sống của con người. Còn nếu không có cái vấn đề phục vụ cho sự sống thì chúng ta dễ nghĩ tới cái ích kỷ là loại trừ bớt con người. Bởi vì người máy cũng làm được, và bao nhiêu cái người ta có thể giải quyết bằng người máy robot thì con người sẽ làm gì? Cho nên có nhiều cái tư tưởng tiêu cực, họ tìm đủ cách để loại trừ bớt con người ở trên thế giới, thì điều đó nó mang cái tính cách độc ác nữa. Con người là một phẩm giá vô cùng cao quý đến từ Thiên Chúa, chứ không phải để con người khác có thể sát hại và loại trừ một cách vô lý được. Đó là tư tưởng của Giáo hoàng Francisco. Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị trong thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 1998, Ngài cũng nói, thách thức trước mắt là bảo đảm một hướng toàn cầu hóa mang tính liên đới, không gạt ai ra bên lề xã hội. Hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt động của nền kinh tế thị trường, không thể được tiến hành trong sự bao bọc của một thể chế chính trị, luật pháp giống như trong ống trăng không, mà mọi vật được rơi tự do. Không phải như vậy. Trái lại, nó giả thiết phải có sự bảo đảm chắc chắn cho tự do cá nhân và tài sản tư hữu, cũng như hệ thống tiền tệ vững chắc và các dịch vụ công hữu hiệu. Các dịch vụ công mà phải phục vụ hữu hiệu cho mọi người, nếu không thì người ta làm vì tiền lương chứ không phải là vì cái trách nhiệm, thì nó rất là nguy hiểm. Và chúng ta biết là tiến hành một cái thể chế hoạt động kinh tế để làm sao phục vụ mọi người, nó phải được tiến hành trong sự bao bọc một thể chế chính trị luật pháp như trong ống trăng, thì không thể được tiến hành như vậy được. nó không phải là một cái thế giới mà mọi người giống như là một công cụ để cho người khác sử dụng được, mà mỗi người đều có tự do lựa chọn của họ. Những hoạt động kinh tế phải nhằm mục đích để phục vụ cho con người.
Câu hỏi 182. Như vậy, chính phủ có vai trò gì trong nền kinh tế?
Chính phủ và các cộng đồng quốc tế, ví dụ như Liên minh châu Âu, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ, định khung cho nền kinh tế. Khi làm vậy, trước tiên nhà nước cần phải được hướng dẫn bởi nguyên tắc bổ trợ, xem câu hỏi 194-96, và hỗ trợ các bên tham gia vào nền kinh tế biết tự giúp đỡ chính mình. Chính phủ không được tổ chức những gì mà các cơ sở kinh doanh tự mình có thể thực hiện được. Tư nhân hóa chẳng hạn. Khi sự nâng đỡ để giúp tự lực như vậy không thể thực hiện được, thì nhà nước mới phải can thiệp theo nguyên tắc liên đới. Xem câu hỏi 99-102. Không thể để người thất nghiệp rơi vào cảnh tuyệt vọng được. Thực hiện các khoản dự trữ cho người về hưu và những ai cần chăm sóc đặc biệt. Điều quan trọng nhất là bảo vệ những người yếu kém nhất. Sự can thiệp của nhà nước cần phải được cân nhắc cẩn thận, không quá thô bạo. Nền kinh tế chỉ huy hay nền kinh tế do nhà nước quản lý cũng không quá dè dặt để mặc tư nhân kinh doanh được. Nhiệm vụ chủ chốt của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế là thiết lập khung pháp lý và cơ cấu đánh thuế. Ngoài ra, hệ thống phúc lợi cũng phải hỗ trợ những ai không có khả năng tự kiếm sống để mọi người đều có thể có một cái mức sống tối thiểu. Đoàn kết, ta còn chút ít việc không thể làm. Chia rẽ thì ta chỉ làm được một chút ít việc thôi. John Kennedy, Tổng thống Hoa Kỳ, mất năm 1963, đã ý thức được điều này là đoàn kết thì dĩ nhiên mình có thể làm được nhiều việc, chỉ còn lại chút ít việc không có làm được, vẫn chưa làm được. Còn khi mà chia rẽ thì chúng ta chỉ làm được chút xíu công việc thôi.
Bước vào câu hỏi 183. Vai trò của các nhóm, các hội, các tổ chức và đoàn thể là cái gì?
Có những tổ chức phi lợi nhuận được các cá nhân thành lập và điều hành. Theo đuổi những mục tiêu là các mối quan tâm chung, các câu lạc bộ thể thao, các hiệp hội đồng hương, các nhóm bảo vệ môi trường, các đoàn thể tôn giáo v.v. Đó là những hình thức hoạt động hợp pháp, đâm rễ trong lòng xã hội dân sự. Những tổ chức đó tạo nên sự liên đới và rất quan trọng cho xã hội. Nhà nước nên củng cố và bảo vệ các tổ chức đó bằng luật pháp và các chính sách thuế để tất cả đều nó có một cái hợp tình hợp lý và cũng tác động cho mọi người làm việc trong những cái đoàn thể phi lợi nhuận mà có lợi cho mọi người vì công ích. Đức Giáo Hoàng Francisco ngài dạy, sự xuất hiện và gia tăng các hội đoàn và phong trào hầu hết được lập ra cho thanh niên, có thể được nhìn nhận như công việc của Chúa Thánh Thần, đứng soi sáng những đường lối mới để đáp ứng cho những hy vọng của họ, cho việc họ tìm kiếm một đời sống tinh thần sâu sắc và tìm kiếm một cảm thức chân thật để thuộc về nhau. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần bảo đảm rằng những hội đoàn này tham gia tích cực vào những nỗ lực mục vụ chung của cả giáo hội. Tất cả những hội đoàn đều cần thiết để tăng sức mạnh và giúp đỡ nhau tiến tới phục vụ chung trong toàn thể hội thánh, chứ không phải hội đoàn này loại trừ hội đoàn kia, mà để đưa tới một đời sống cao hơn, tốt hơn, hạnh phúc hơn và đạt tới cái phục vụ cho công ích nhiều hơn. Bạn hãy chọn một việc tiêu khiển, một công việc phụ kín đáo, có thể bí mật. Bạn hãy mở mắt ra và tìm kiếm ai đó đang cần một ít thời giờ, một chút tình bạn, một phút gặp gỡ, một việc nhỏ nhoi. Đó có thể là một người đơn độc, một bệnh nhân, một kẻ bất mãn, một người vụng dại mà bạn có thể làm gì đó cho họ, có thể mang lại ý nghĩa nào đó đối với họ. Hay bạn chọn một lý tưởng cao quý cần những người tình nguyện, những ai có thể từ bỏ một buổi tối rảnh rỗi, hay sẵn lòng chạy việc vặt. cũng hãy chuẩn bị tinh thần trước những điều làm bạn thất vọng. Thế nhưng, đừng từ bỏ tìm kiếm việc tiêu khiển của bạn, vì trong chính cái nghề phụ đó, bạn có thể hành động như một con người có thể trao tặng cho những người khác. Có một việc tiêu khiển đang chờ bạn, nếu bạn thật sự muốn việc đó. Có rất nhiều việc ngoài công việc chính, chúng ta cũng có những công việc thứ hai mà chúng ta cảm thấy vui để làm, như đó là một việc tiêu khiển của mình. Có những người biết dùng thời gian của mình, những thời gian rảnh rỗi để làm những việc tốt, và những việc nó không có quá nặng nề mà nó lại ích lợi, thì mình có nhiều công việc để lựa chọn để làm ở trong gia đình, ở trong xã hội. Chúng ta đều có cơ hội. Có những người họ chỉ làm những cái con gấu bông để đi tặng cho những em bé nghèo chẳng hạn. Họ làm phi lợi nhuận, họ làm vì cái đam mê, vì tình yêu. Và họ cũng mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Đó là tư tưởng của Albert Schweitzer, mất năm 1965. Và trong xã hội có nhiều người họ đã sống như vậy. Họ đã làm một việc nào đó ở trong xã hội. Dù cái việc đó nó khác với những người khác, dù nó nhỏ mọn, nó không có gì đáng kể, nhưng mà nó lại mang được cái niềm vui thực sự và ích lợi cho mọi người. Cho nên chúng ta ý thức đó là những cái điều mà xã hội chúng ta rất là cần những người biết dùng thời gian, tài năng, khả năng của mình để làm một công việc nào đó có ích lợi cho mình và cho xã hội.
Câu hỏi số 184. Một doanh nghiệp là gì?
Một doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất cần phải có thiết bị, xưởng máy, tiền bạc và một nhóm người. Một doanh nghiệp nên cung cấp hàng hóa thật sự tốt và dịch vụ thật sự hữu ích. Thành lập một doanh nghiệp thường đòi hỏi lòng can đảm, dám làm, óc sáng tạo mới mẻ và tinh thần trách nhiệm cao. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ sống ở đâu nếu trước đây có ai đó đã nói về Columbus? Này Christopher, ở lại đây đi. Hãy hoãn chuyến đi khám phá của ông. Chờ cho tới khi nào những vấn đề quan trọng nhất của chúng ta được giải quyết xong, như nạn đói và chiến tranh, tội phạm và nghèo khổ, bệnh tật và ô nhiễm môi trường, thất học và phân biệt chủng tộc. Đó là lời của Bill Gates sinh năm 1955. Nếu mà Columbus, Christopher Columbus, có một ai đã cản trở cái bước tiến khám phá châu Mỹ của ông, thì ngày nay số người châu Âu và khắp thế giới sang châu Mỹ đông như vậy, nhân loại sẽ chỉ ở trong những cái vùng đất riêng của mình và cứ mỗi ngày một đông thêm và không biết gì hết. Cho nên những cái khám phá mới hoặc những nhóm doanh nghiệp có thiết bị, có tiền bạc, biết tìm kiếm và làm cái gì tốt hơn để nhờ đầu óc sáng tạo đưa nhân loại tới một đời sống tốt hơn. Đó là phục vụ cho công ích.
Câu hỏi 185. Một doanh nghiệp tốt củng cố những đức tính nào của con người ạ?
Khi được quản lý tốt, doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh phẩm giá của nhân viên, gia tăng các phẩm chất đạo đức như tình liên đới, óc khôn ngoan thực tế, đức công bằng, tinh thần kỷ luật và nhiều đức tính khác. Trong khi gia đình là trường học đầu tiên về đời sống xã hội, thì doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội khác tiếp tục quá trình giáo dục con người sống đạo đức. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình nói về ơn gọi của những người lãnh đạo doanh nghiệp ở số 3. Và nhiều cái mà chúng ta biết, có khi người ta không có đánh giá đúng. Như thư của nhà tài chính J.P. Morgan gửi cho nhà phát minh Alexander Graham Bell sau khi ông Alexander đã trình bày về máy điện thoại của mình cho ông Morgan, thì ông trả lời là sau khi xem xét kỹ phát minh của ông, chúng tôi đi đến kết luận rằng nó không có tiềm năng thương mại nào cả. Vì lúc đó J.P. Morgan chỉ nghĩ tới là cái mối lợi cho ông. Trong khi đó, cái phát minh về điện thoại nó tiện lợi vô cùng, làm cho khắp thế giới từ cái điện thoại có dây ở trong nhà nó đã sang tới những cái điện thoại thông minh ngày nay không cần dây nữa, và mọi người có thể tiếp xúc với nhau, có thể thấy nhau, có thể đàm đạo với nhau và có thể nối kết cả một nhóm người nói chuyện chung với nhau trên đường dây điện thoại và đi vào hệ thống toàn cầu, để chúng ta thấy mọi cái nó rất là gần gũi với nhau. Cho nên ngày xưa người ta đánh giá một cái phát minh trên vấn đề lợi nhuận hay tiền bạc, và nó bị dừng lại ở đó. Nhưng với những cái nhu cầu thật sự ích lợi cho xã hội, điện thoại đã phát triển, cũng như biết bao nhiêu cái nó phục vụ cho đời sống con người. Chúng ta ý thức điều đó, để những cái gì mà tốt đẹp, phục vụ cho đời sống con người, nối kết con người ở khắp nơi lại với nhau, thì chúng ta hãy sử dụng nó. Tất cả đều là những phương tiện Chúa ban cho để phục vụ đời sống con người. Tôi phải bán thứ gì đó cho những người khác, khách hàng của tôi phải phối hợp các công nhân, tôi phải thuyết phục nhà cung cấp rằng tôi là đối tác phù hợp của họ, và tôi phải như thế mới có thể bán được sản phẩm của mình. Ai đó nghĩ rằng chuyện bán hàng không xứng với họ thì không nên khởi nghiệp. Ông Norman Rentrop, sinh năm 1957, một doanh nhân người Đức và nhà tài trợ chính cho Bill Bell, một mạng lưới truyền hình liên tôn của Kitô giáo. Ông đã ý thức cái vai trò của một doanh nghiệp và khách hàng, mình phải làm gì để phục vụ, và ý thức cái ơn gọi của mình.
Bước sang câu hỏi 186. Vì sao nền kinh tế là một nơi chốn và là một trường học của nhân loại?
Nhiều nhân viên và chủ doanh nghiệp làm việc nhiều hơn bổn phận đòi hỏi. Họ làm thế do ý thức trách nhiệm, do lòng yêu thích công việc và yêu thích những ai được hưởng dịch vụ mà họ cung cấp. Ngay cả những chủ doanh nghiệp cũng không phải luôn hành động để kiếm lời. Ví dụ những khoản đầu tư thường bắt nguồn từ một hành vi rộng lượng. Vì đầu tư có nghĩa là từ bỏ sự tiêu xài tức thời và dùng tiền để tạo việc làm. Thế rồi, ngày càng có nhiều người làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, theo đuổi những mục tiêu xã hội trong đường hướng kinh doanh. Công việc tình nguyện cũng là một dạng công việc do tình bác ái thúc đẩy. Tình nguyện để làm những cái việc phi lợi nhuận vì ích lợi chung cho mọi người. Càng ngày, đời sống của xã hội có nhiều doanh nghiệp biết dùng tiền của mình để phục vụ, và cũng có những người đã nỗ lực để đi làm những việc tình nguyện phục vụ cho xã hội, phi lợi nhuận hoàn toàn. Đó là những điều đáng quý.
Câu hỏi 187 là: thưa, khi nào thì một doanh nghiệp làm việc thành công?
Thành công bao gồm trước hết, nhưng không phải là duy nhất, số tiền lãi thật sự kiếm được. Một doanh nghiệp được gọi là hoạt động tốt khi kiên trì tạo ra những điều hữu ích cho người khác và cho xã hội. Nhà nước thiết lập khung pháp lý. Nhưng hệ thống pháp lý là không đủ để khiến một doanh nghiệp trích tiền lãi của mình trao tặng cho xã hội. Điều quan trọng là hành động công minh, nhân ái, ý thức về xã hội và môi trường đã phải hàm chứa ngay trong hoạt động kinh tế, trú ngụ ở tâm điểm của chính doanh nghiệp, của các tiến trình và các mục tiêu của doanh nghiệp. Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16 dạy rằng, học thuyết xã hội của giáo hội cho rằng các mối liên hệ xã hội thật sự của con người gồm tình bạn, tình liên đới và sự giúp đỡ lẫn nhau, có thể được thi hành ngay trong hoạt động kinh tế, chứ không chỉ bên ngoài hay theo sau hoạt động này. Khi bạn khác mới đào giếng là quá muộn rồi, đó là câu tục ngữ. Mình phải nhìn thấy trước và phải chuẩn bị trước. Các doanh nghiệp nên tạo ra hàng hóa thật sự có chất lượng và cung cấp dịch vụ thật sự hữu ích. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý Hòa bình nói về ơn gọi của người lãnh đạo doanh nghiệp ở số 40. Cả thị trường lẫn chính trị đều cần những cá nhân biết mở lòng trao tặng cho nhau, lời của Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16. Một nhà kinh tế học người Đức Walter Yukin, mất năm 1950, đã nói rằng một người làm ăn có lời cũng phải chịu thua lỗ, nhưng ai càng có trách nhiệm phải trả nợ cho số tiền mình đi vay để đầu tư, thì càng phải tính toán cẩn thận các khoản đầu tư để tất cả mọi việc mình làm đều có trách nhiệm và nghĩ tới cái công ích, thì xã hội đó mới tiến lên được.
Và thưa, đây là câu hỏi số 188. Trong kinh doanh, làm sao người ta có thể hành động công minh được?
Trong hoạt động kinh tế, một người hành động công minh khi trao cho người khác phần họ đáng được nhận. Điều này bao gồm chủ yếu trong việc thực hiện hợp đồng một cách trung thực, tôn trọng thỏa ước, giao hàng đúng chất lượng và đúng lịch, thanh toán tiền đúng hàng. Để công bằng, hai bên phải được tự do ký kết hợp đồng, nghĩa là không có lọc lừa, cưỡng ép hay là sợ hãi. Người thuộc phía đối tác đàm phán có quyền lực hơn mà ép buộc người khác phải chịu các điều khoản của mình là đã hành động thiếu công minh rồi. Nên cần phải làm việc công minh rõ ràng để nó ích lợi cho mọi người. Còn nếu đi vào cái sự bắt buộc hay là một thế ép, một đe dọa, thì dĩ nhiên cái làm việc không có sáng kiến vì sự ép buộc thì nó bị mai một và nó không có đưa cái nền kinh tế đi lên được.
Và câu hỏi đưa ra số 189. Giá cả phải chăng là gì?
Về cơ bản, giá cả phải chăng là giá được đồng thuận trong các cuộc đàm phán tự do thông qua sự tương tác giữa cung và cầu. Tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể xen vào làm lệch hướng thỏa thuận tự do nói trên: lừa đảo, thiếu thông tin, vị thế độc quyền của người bán hay người mua, tình huống khẩn cấp tác động lên một phía đối tác, cho vay nặng lãi, thu lãi quá cao trên một khoản cho vay, và khai thác bóc lột là những tội ác chống lại sự công bằng và bác ái xã hội. Cho nên chúng ta biết giá cả nó phải tương đối để nó hợp lý cho tất cả mọi người và công bằng cho tất cả mọi người. Còn nếu mà có sự lừa đảo trong đó là do sự độc quyền thì người ta ép giá tối đa. Như vậy nó sẽ làm cho cái đời sống kinh tế nó bị khủng hoảng. Và chúng ta sẽ học tiếp về những tội lỗi trong kinh doanh.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con nếm mãi tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hay con vỡ. Ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường. Sớt chia buồn vui, úi an phù du. Dẫu con là tội tơ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hay còn vỡ. Cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào dài khung thánh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống, khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hay còn vơi. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hay còn vơi.